This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo không? Ok hả?
Dạ, everything ok. Còn bạn như thế nào? Tất cả mọi thứ đều bình thường hết chứ. Chỉ có là kinh tế thị trường là mỗi ngày chúng ta đều có những cái mới mới thôi. Tin tức gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta và mỗi sáng đang đón đợi để nghe đây. Xin được mời bạn nghe.
Cảm ơn Hoàng Tính. Wow. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ, có những con số màu xanh. Hiện tại bây giờ họ cũng đang chờ đợi cái báo cáo từ Quỹ trưởng Liên bang, đó là ông chủ tịch Quỹ trưởng Liên bang là ông Jerome Powell, để coi như thế nào giữa hai cái lựa chọn lên lãi suất hay là inflation, chấp nhận một trong hai cái. Dow Jones thì giảm 35 điểm, hiện tại là 34.263 điểm, trong khi đó Nasdaq lên 31 điểm, hiện tại là 14.104 điểm, S&P 500 giảm 1 điểm, 4.245 điểm, T-Note 15 là 1.49%. Dầu thô thì cứ lên hoài quý vị, hiện tại bây giờ lên lại 4 xu 72 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu, vàng thì cũng lên khoảng 2 đồng 70 xu, hiện tại 1.858 đồng 60 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.35%, 20 năm là 2.90%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.002 đồng, bán ra 23.005 đồng. Vàng thì mua vào 56.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.150.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị vì Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, tức là National Retail Federation, đã gọi, không viết thơ nha, gọi lên tòa bạch ốc, tức là họ muốn chính quyền ông Biden phải gấp rút sửa như thế nào đến những cái port, tức là những cái bến cảng của Hoa Kỳ, nó gọi là log jam, hay là gọi là bị tắc nghẽn. Quý vị biết là ở Hoa Kỳ có nhiều cái bến cảng để những chiếc tàu khổng lồ đi vào để mà shipment từ những quốc gia khác. Cái vấn đề ở chỗ này, cái cảng này không phải là xuống cấp, nhưng là nó quá nhỏ so với những chiếc tàu hàng hiện tại bây giờ. Những cái ship mà mình ship hiện tại bây giờ thì nó khoảng dài khoảng 400 mét, gần nửa cây số, hàng hóa rất là nhiều. Những cái bến cảng này trước đây có thể nhận được chiếc tàu, thí dụ nha, là 200 mét hay là 300 mét đi. Bây giờ 400 mét thì cái tàu càng bự, hàng hóa càng nhiều. Thì vào như vậy, thí dụ trước đây 10 chiếc tàu vào một cái cảng một lần thì bốc hàng không sao, bây giờ chỉ có 5 chiếc hay là thấp hơn nữa, thì nó vừa ít chiếc tàu đi vào mà nó vừa lâu nữa, mất rất nhiều thời giờ để mà bốc những cái hàng đó để lên trên, rồi sẽ truck lại thiếu hụt. Những cái vấn đề này nó làm cho vật giá leo thang. Một phần nào đó nó làm cho vật giá leo thang vì nó bị tắc nghẽn. Cái từ ở Việt Nam dùng là tắc nghẽn. Theo như cái con số mà họ đưa ra đó, quý vị, họ nói rằng cái thống kê họ 97% những cửa hàng bán lẻ đã than vì cái delay hàng họ nhận được từ 2 đến 3 tuần. Tức là trước đây thì cứ khi gói đầu, vậy tôi thấy điều này đúng. Ví dụ chúng ta mua đồ, chúng ta mua lại thì khoảng tuần sau ta mua. Nhưng bây giờ đi đến thì nó không còn hàng nữa. Những cái nhà mà wholesale á, 3 tuần sau mới có hàng vì họ phải kéo dài ra đợi chờ. Và điều này đã ảnh hưởng đến những cái cửa hàng bán lẻ vì giá cả sẽ tăng lên. Đây là một phần như vậy. Và không biết là khi nào họ sẽ trả lời vấn đề này, nhưng mà những liên đoàn bán lẻ họ rất muốn chính quyền ông Biden giúp giải quyết được cái vấn đề này. Có thể những bến cảng này đã nhiều chục năm trước đây nó đã lỗi thời với chiếc tàu hiện tại bây giờ rồi. Nên bây giờ họ sửa được cái này thì rất là tốt, kính thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin vui này là thú vị. Đối với lại những cái nhà mà chuẩn bị khai thác dầu, quý vị nhớ là trước thời, dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, thì ông đã cho rất nhiều công ty để mà thuê lại những cái chỗ đất khai thác dầu. Nhưng chuyển qua ông Biden thì ông cấm hết. cái vấn đề ở chỗ này, quý vị. Thí dụ như Dũng mua miếng đất 1 acre hay là 1 hectare đi ha. Ở nhưng mà thời gian đó cái những nhà máy dầu họ ra họ thấy ồ dưới đất nó có dầu, thì ở trên mặt đất đó là tiền Dũng mua hay là tiền của Dũng, đất của Dũng, nhưng mà ở dưới lòng đất tất cả những cái tài gọi là gì khoáng sản hả thì thuộc về chính phủ. Tức là dưới đất Dũng ở có dầu thì chính phủ sẽ mướn lại cái miếng đất đó, hay là miếng đất đó sẽ thuộc về federal và họ sẽ trả tiền lại cho mình. Thì trong dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump thì những công ty khai thác dầu này họ mướn rất nhiều miếng đất của chính phủ, nói đơn phủ cho dễ hiểu đi ha, và sau đó thì họ lại bị cấm. Nhưng mà một ông gọi là tòa án liên bang, ông tên là ông Judge Doughty, ông này đã đứng ra để nhận khoảng 15, 16 hay là 20 cái lá đơn kiện từ những tiểu bang khác nhau kiện chính quyền ông Biden, vì nói là không được quyền để mà hay là nói chính xác là không có cái right nào mà stop được hết. Chính phủ đã cho phép rồi thì chúng tôi tiếp tục khoan, vì cái động thái này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái những cái công ty khai thác dầu, cái quyền lợi của họ. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào những cái miếng đất đó, họ đã đầu tư về máy móc vân vân, thiết bị, rồi họ cũng đã mướn nhân công, rồi họ đây là những cái tiền mà họ sanh lợi ra, hay là nói là cái chén cơm của họ, dễ hiểu ha, nói bình dân như vậy. Thì đây là những cái bang mà họ đã đồng sát cánh với nhau để kiện lên chính quyền ông Biden, đó là Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Missouri, rồi Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah, West Virginia. Đó là những tiểu bang đã đâm đơn lên kiện chính quyền Biden, tức là họ nói rằng chính quyền Biden không có cái right để stop, vì họ đã có cái green line, tức là cái giấy phép để họ khai thác dầu rồi, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Best Buy, một trong những cửa hàng bán lẻ mà cũng như những cửa hàng bán lẻ khác để mà bán những mặt hàng không phải là mình bán trước đây. Quý vị nghe nói Best Buy thì ta nhớ đến liền, biết ngay liền là electronic, bán những cửa hàng điện tử hay là máy giặt máy sấy rồi sau này, rồi bán máy lạnh vân vân. Thì sau này thôi, như trước đó thì họ bán là computers, những cái component để mà chúng ta làm về technology. Thì bây giờ họ bán luôn cả luggage, tức là những cái vali chúng ta đi du lịch, rồi bán luôn cả những cái lò nướng bên ngoài, tức là cái outdoor grill, họ bán những cái đó. Và có nhiều người nói rằng wow, tại sao Best Buy lại bán những mặt hàng này, thì nó là cũng như những cái cửa tiệm khác, cho nên Walmart, Target họ bán nhiều thứ, họ cái tên là Walmart, tôi cũng là Best Buy thôi, thì những gì mà chúng ta buy the best là vô đây, có những hàng khác nhau. Mặc dầu họ cái tên họ chúng ta biết là bán những điện tử, thật sự ra bây giờ cũng vậy thôi, chúng ta đi mua hàng nào gì cái tiệm giống như tôi nhớ là ở Việt Nam mà cái tiệm bán của các người Hoa đó, họ bán đồ mà gọi là vô cái tiệm họ chúng ta không có đường đi luôn, mà họ bán everything. Thì Hoa Kỳ bắt đầu chuyển và họ bán như là Lowe's, họ nói Lowe's đâu phải là cái tiệm, họ là bán những cái mặt hàng vật liệu xây dựng, nhưng mà họ bán luôn cả air fryer, rồi những cái exercise equipment, rồi những cái small appliance vân vân. Thì đó là cái cách bây giờ mà thật sự ra chúng thấy rằng nếu chúng ta có một cái platform để bán đồ rồi đó, thì chúng ta có thể bán thêm mọi thứ khác, thì ok, chúng ta vào những khi người thấy cũng là lạ, người ta mua, thì đó là cái cách thức hiện tại bây giờ. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến quần áo. Quý vị biết là trong thời đại dịch, quần áo bắt đầu năm 2020 đó, người ta làm ở nhà rồi người ta không ra đường, thì quần áo, đặc biệt với lãnh quần áo, thê thảm, rất rất là thê thảm. Nhưng bây giờ bắt đầu trở lại, chúng ta biết ảnh hưởng ngay cả nhà cửa ở trong CD, suburban, rồi xe, rồi airline, hàng không, rồi hotel, rồi everything, mọi thứ đều ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ go back trở lại, khi mà người ta chích ngừa rồi, người ta quay trở lại, nhưng mà những cái phần trên em nói đó, nó vẫn còn không có được hấp dẫn lắm. Ngay cả trong cái tháng trước thì retail sale, tất cả mọi thứ khác tháng 5 đó là giảm đến 1.3%. Mặc dù có những nhà kinh tế Hoa Kỳ nói khi mà chích ngừa như vậy thì người ta go back lại trở lại bình thường, có tiền rồi, chích ngừa an toàn rồi, họ go lại, họ đi shopping rồi đi, nhưng mà thật sự nó mới giảm 1.3%. Bữa hôm đó thì dù nhớ là thị trường chứng khoán cũng xuống một gọi là chút xíu. Nhưng mà ngược lại trong cái lĩnh vực quần áo lại tăng lên, người ta bắt đầu chán về những bộ quần áo mình mặc, hay là người ta lấy là cũ đi, nhưng mà thì cũng có thêm gọi là hư cấu một chút, tức là bị mập cái thứ vị. người ta có thể là lên cân nên người ta phải mua áo mới, nó cũ rồi nhưng mà lấy cái cớ rằng nó cũ, nhưng họ sẽ cũng cũ thiệt nhưng mà họ muốn bỏ cái đồ cũ đó. Có nhiều người dự ông chồng muốn bỏ thì bà vợ nó đâu con mà sai được, nhưng mà vợ muốn bỏ thì ông chồng nó đâu con sai được. Nhưng mà thật sự là cái ví dụ nghĩ nha, là cái lý do mà mua đồ mới là lên cân, người ta bị mập ở nhà, mập cái gì riêng người quần áo không thôi đó, nó đã tăng tháng vừa rồi tăng thêm 3%, nếu mà tính luôn cả over year so với năm ngoái đó, tháng 5 năm ngoái đó đến tháng 5 năm nay đó, nó tăng 200%, tức là người ta go back to mua trở lại, chứ mà là cái giá cả nha, tức là people go back to buy quần áo rất là nhiều. Họ cho biết rằng tháng 5 2020 tháng 4 đến năm 2020 tháng 4 năm 21 tháng 4 năm nay, tức là một năm sơ cùng một năm như vậy, nó lên đến 765%. Wow, tức là người ta mua quần áo rất là nhiều, khi mà người ta thấy rằng wow, phải nói rằng đồ nó mà không vừa nên ta mua trở lại. Cũng chúc mừng cái tôi lên cân có quần áo mới. Vâng, bản tin kế tiếp có thể bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, quý vị nào mà xài Bitcoin thì quý vị biết rằng Texas là một trong những đào Bitcoin, là những tiểu bang có thể đứng đầu khi mà người ta dùng cái từ là the great mining migration, là cuộc di dân khổng lồ. Di dân này không phải là từ người bên Trung Quốc qua đó, tức là những người đào Bitcoin. Khi mà chính quyền Trung Quốc Beijing đã crack down từ gốc hang tầng ngõ hẻm nào hết, những người mà đào Bitcoin là hiện tại bây giờ bị phạt, ngay cả bị đóng cửa cái cơ sở thương mại họ luôn, hay là sử dụng Bitcoin hay làm chủ Bitcoin. Trung Quốc gọi là crack down tận gốc, thì những cái người đó bắt đầu chuyển qua Texas. Texas là một cái gọi là the ideal destination for miners. Đây là vì lý do tại sao? Vì thống đốc tiểu bang ở Texas này là ông Greg Abbott. Ông rất là thân thiện với, theo lời họ nói nha, từ bản tin này họ nói rằng rất là thân thiện với lại những đồng tiền ảo, tức là cryptocurrency. Và đây là cái đất lành cho những đồng tiền ảo có thể đậu được, quý vị. Và trong tương lai có thể Texas là một trong những tiểu bang rất là lành cho những cái người mà đào Bitcoin. Tiến Dũng nghĩ rằng wow, cũng hơi nguy hiểm ha. Vâng, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chúng ta sẽ coi trong thời gian sắp tới như thế nào, khi mà cái thị trường của Bitcoin nó cũng sẽ, có thể nó cũng sẽ lớn mạnh ngay tại cái đất Texas của chúng ta. Hy vọng mọi điều bình an đến với quý vị mà đang quan tâm đến cái Bitcoin mà đang cư ngụ ở Texas, phải không Tiến Dũng?
Dạ, đúng là như vậy. Thật ra Tiến Dũng thì thấy ví dụ là quý vị nào mà mua Bitcoin thì cũng hơi lo lắng ha, lên xuống bất thường. Ông Elon Musk này chỉ nói một tiếng lên một chút
đó,
nói một tiếng xuống một chút ha. Giống như ông là gọi là tiếng Mỹ dùng cái từ dễ hiểu là Elon Musk là quarterback của cái đồng Bitcoin, tức là ông là đứng cầm thì ta
cầm banh hả?
Cái remote đó, bấm nó lên, bấm nó xuống.
Cầm banh chọi đi,
cầm banh chọi đi. Cầm banh chọi là cái người đó là quan trọng nhất trong một cái sân chơi của banh Cana đó. Ông Elon Musk này là quarterback của cái coin đó. Vâng, cảm ơn Hồ Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hồ Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.